This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Rất xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và ngành làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, thời tiết bây giờ đã ấm lên rồi, chắc chú vẫn khỏe phải không thưa chú?
Dạ, rất là bận rộn luôn đó, tại vì hôm qua khánh thành một cái business rất là lớn. Chú ngạc nhiên có một cái chỗ rất là to mà nếu mà người Việt Nam mà làm đám cưới là quá đẹp luôn, mà giá lại rẻ nữa. Cái chỗ rộng để cho sau này những cái hội của mình muốn tổ chức á. Nhưng mà ai cũng muốn ở Arlington chứ không ai muốn về Huntington City. Nhưng mà Huntington City sau khi có Edgemont rồi nó cũng sẽ trở thành một cái thành phố lớn, lớn chiều cao chứ không phải lớn chiều ngang. Do đó sau này sẽ được tiếng tăm rất là lớn. Thì quý vị nào có ấy thì cứ liên lạc với tôi để tôi hướng dẫn thêm cho. Thì trong chương trình này chú muốn nhắc lại lần nữa, từ lúc mà đài số 1600 đổi qua 1160 đó Dũng Nghiêm,
yeah,
thì đa số đồng bào vẫn còn nói tại sao mà chương trình ông Ẩn cứ cắt bỏ đài 1600. Thì ở đây á, Dũng Nghiêm có thể đính chính với đồng bào vấn đề đài này không, hai số lý do khác nhau như thế nào, và từ đây là nếu quý vị muốn nghe thì nghe cái số nào.
Dạ, thưa quý thính giả, từ cách đây khoảng 2 năm thì làn sóng 1600 đã chuyển sang 1160 AM rồi. Và cái làn sóng này vẫn là mang tên là Radio Sài Gòn Đà Lạt, chỉ có đổi làn sóng thôi, từ 1600 chuyển sang 1160 AM thôi. Và nếu quý vị muốn nghe chương trình này, quý vị có thể vào website saigondalatradio.com, saigondalatradio.com để nghe những cái chương trình đã được phát. Còn nếu mà quý vị muốn nghe 24/7, nghe bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, quý vị có thể tải cái app của Sài Gòn Đà Lạt Radio, và cái hình mặt trăng với cây trúc á thì quý vị có thể nghe 24/7 và bất cứ nơi đâu, thưa chú.
Trong vấn đề này đó, tại vì chú có chỉ người ta y chang vậy mà ta nói khó làm, thì chú sẽ liên lạc với giám đốc của đài đó, Dũng Nghiêm, yêu cầu mình có thể làm một cái gì trên Facebook hoặc một cái chỉ dẫn cho người ta, giống như kiểu là computer có dummy, tức là những người mà không biết cách dùng đó, đi chi tiết rõ ràng nếu thấy cái app này rồi, cái bước kế là gì, bước kế là gì. Tại vì hiện tại bây giờ, nhất là cô nhà cứ nhận điện thoại gọi hoài, nói ông Ẩn lúc này ông đi đâu mà đại nhà 600 không còn nghe thấy ông nữa, cho hay là ông cắt chương trình rồi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng ở đây có những người rất là nhanh nhẹn trong vấn đề mà một cái làn sóng này đổ qua làn sóng kia đó Dũng Em, nhưng mà còn một số, nhất là những người lớn tuổi Dũng Em, thì lúc nào cũng quen cái số 1600 và cứ nghĩ là mình cái chương trình này đã cắt lâu. Thì chúng tôi vẫn còn nhận được những cú gọi, nhất là bà xã tôi cũng được bị người ta than phiền, ông Ẩn lúc này bộ nghĩ làm đài sao, thì thật sự vẫn còn làm đài. Thì quý vị nên đấy, thì giống như chú nói đó, mình có nên có một cái cách nào để hướng dẫn người ta, là hoặc là làm một cái mà như là chỉ chi tiết, dặn điện thoại lên vô đâu để download cái này, rồi sau đó mình có thể làm một cái text message đó, Dũng em. Khi nào quý vị có gặp trở ngại liên lạc với đài, rồi mình text cái message đó cho họ, cái screenshot đó.
Vâng, dạ, dạ thưa chú, cho phép Dũng Nghiêm nói rồi nói tiếp để hướng dẫn quý khán giả, thưa chú. Thưa quý vị, nếu như quý vị lái xe nghe radio trên xe thì quý vị ra trên cái băng tần AM, thay vì trước đây là 1600, bây giờ quý vị vặn ngược lại là 1160 AM, quý vị có thể nghe trên xe. Nếu mà quý vị muốn nghe trên app nghe hâm bộ trên điện thoại thì quý vị phải có iPhone, tức là Apple đó, iPhone của Apple đó, thì quý vị tải cái app cái app là Radio Sài Gòn Đà Lạt. Cái app mà quý vị có vô cái App Store đó, quý vị tải cái đánh chữ Radio Sài Gòn Đà Lạt, nó sẽ ra cái hình mặt trăng màu vàng á với cây trúc màu đen đó. Quý vị download cái app về và quý vị có thể click vô nghe bất cứ lời nào, bất cứ nơi đâu, 24/7. Còn đối với cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ mà của chú Trương Minh Ẩn á, và cùng với những chương trình khác á, quý vị có thể vào website, quý vị vô Google đánh chữ Sài Gòn Đà Lạt radio.com thì sau đó nó ra, thì quý vị cứ click vô đó, nó có đầy đủ các chương trình và trong ngày có bao nhiêu chương trình thì manager của đài đều đưa lên cho website hết. Quý vị thích chương trình nào và kể cả chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú Trương Minh Ẩn phát vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần lúc 2 giờ đều có nằm trên đó hết, quý vị có thể nghe lại bất cứ lúc nào, là thưa chú và thưa quý khán giả.
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Thì giống như bữa tôi ra khu siêu thị Việt Nam đó, thì có bà hỏi ông lúc này sao không chịu làm đài nữa, nghĩ tôi nó có bao giờ nghỉ đâu, nhưng mà đổi số, trời ơi, tôi cứ dặn lên 1600. Tại vì những người này mình cũng không trách người ta được, có nhiều người người ta không có biết xài Apple đó Dũng em.
Yeah.
Chỉ biết có cái điện thoại dặn online gọi trả lời, thành ra chính vì vậy mà chú đề nghị là mình ví dụ có một, hoặc là kêu quý vị nhớ kỹ, ví dụ quý vị biết làm đó, kêu con cái giúp giùm, hoặc là nếu vậy có liên lạc có những người bạn nào đi chợ gặp nó, tôi muốn nghe cái đài này phải làm sao, thoát vào khoảng chừng 2-3 phút rồi Dũng em, là mình có download được, phần ráng giúp đỡ những người khác.
Dạ, nếu mà, dạ thưa, nếu mà dạ, quý vị nào có vẻ khó khăn làm không được và chưa hiểu rõ, chưa nghe kịp thì quý vị có thể gọi vào office của đài là 214-389-2563. 214-389-2563 thì manager của đài sẽ hướng dẫn quý vị cách để mà có thể nghe tất cả những chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt nhé, thưa quý vị.
Dạ,
trở lại với chú ạ.
Ok, trong quý vị biết là thời tiết hiện tại giờ thay đổi, thì đã qua tới hơi đẹp nhưng mà không có nghĩa là hết lạnh. Tại vì bên đất dùng tất sát, Dũng em sẽ trước cái mà hết hay không phải sau cái lễ phục sinh, Dũng em. Nó ngộ vậy đó, làm gì làm ngay cái lễ phục sinh là lúc nào cũng lạnh trở lại. Thành ra quý vị cũng nên chuẩn bị cho đừng mang cây ra hết hoàn toàn, theo ý kiến của tôi. Ở đây tôi ở tất sát này cũng gần cả 40 mấy năm. Thì quý vị biết có một số nhà sau cái thời gian mà bị đông lạnh đi Dũng em, thì mấy người này có gọi hỏi nhờ tôi giúp đỡ hỏi ý kiến, tôi cũng chỉ, tại vì chú cũng biết vấn đề xây nhà xây cửa, vấn đề điện nước rồi chú làm được hết á. Do đó cô cũng đã hướng dẫn một số đồng bào gọi vô thành phố để điện thoại chú gọi lại, thì chú sẽ hướng dẫn quý vị nhớ kỹ. Nếu năm nay quý vị bị đông đá đó, mà mở ra nước nó xịt đầy tường đó, thì đầu tiên là khóa cái đó lại rồi gọi những người biết làm á. Thường thường á, những cái ống nước mà trong nhà mình nó thường thường bị là ngay cái gara đó Dũng em, tại ngoài gara không ai để hết á. Thì tôi khuyên quý vị nếu có cái ống nước, thường thường cái ống nước không phải đâu nó chính, mà ống nước nó thường thường đi từ nhà bếp hoặc là phòng tắm chạy thẳng ra, rồi có cái vòi tưới cỏ đó Dũng em.
Yeah.
Thì quý vị năm sau á, khi mùa đông tới, quý vị bỏ cái heater cũng nhỏ nhỏ thôi, tốn giỏi lắm chừng 10 mặt điện mà đỡ tốn mấy trăm đồng để sửa chữa, thì ý kiến tôi vậy. Năm nay đã có 2 người gọi tôi rồi là nói nước ta bị bể trong cái gara, bây giờ phải làm sao. Tôi nói đầu tiên là phải khóa nước lại. Thành ra cái chương trình kỳ trước tôi có nhắc nhở quý vị nên chỉ người trong gia đình, luôn cả những người mà còn có sức khỏe có thể qua khóa nước được á. Tại vì có nhiều khi quý vị gọi 911 thì không có người nói tiếng Việt, người quý vị ngại. Gọi con cái trở về thì cái nhà quý vị hầu như banh ra đi. Do đó quan trọng nhất là cũng nên học cách làm sao khóa nước là quan trọng nhất.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi mà thắc mắc trong thời gian qua, bởi vì chú rất là bận nên không thể trả lời những cái tin nhắn của quý vị, thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi vô 214-341-5943, 214-341-5943 để mà trò chuyện với chú Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, có một câu hỏi người vợ bị nói chung là bị bà trong trong cuộc sống gia đình á bị bà bạo hành á, thì cho nên khi đó tòa án đã phán quyết hai người không có được ở gần nhau, tức là không được, người chồng không được lại gần vợ đó, cho nên người vợ đã qua nhà người thân ở trong vòng 4 năm. Sau đó thì trong 4 năm đó thì hai người quyết định ly dị, nhưng mà trong cái 4 năm đó thì người chồng ở lại thì vẫn tiếp tục vay mình căn nhà. Thì không rõ cái nhà này có đứng tên cả hai vợ chồng hay chỉ hay là chỉ đứng tên người chồng không, mà cho nên khi mà ly dị thì người vợ lo sợ là mình không được chia 50% căn nhà. Có hỏi chú rằng có cần thiết phải mướn luật sư không, tại vì nếu vợ của người vợ cũng không có tiền mướn luật sư và không người vợ có được chia 50% căn nhà không thưa chú?
Đây, cái chuyện đó là vấn đề ly dị thì chú biết thôi, biết đây là theo cái sự mà hiểu biết của những cái vụ kiện mà chú đã chứng kiến đó Dũng em. Chứ chuyên về cái luật gia đình thì chú biết về nhiều trong vấn đề đó. Thì quan trọng nhất là hiện tại hai người ly thân mà theo kiểu là restrain order, tức là cấm người kia không được lại gần người này, mà người này không được lại gần người kia, hay là đã có ly dị rồi?
Dạ, trước đây, trước khi chưa ly dị đó, thì tòa, tức là cũng có cái sự bạo hành trong gia đình. Đó, sau đó thì tòa phán quyết hai người không gần nhau, thì đương nhiên có một người sẽ qua nhà người khác ở. Thì cái người còn lại ở trong căn nhà đó thì tiếp tục trả payment căn nhà. Thì sau này hai người quyết định ly dị thì cái người vợ đó, cái người mà ra mà ở nhà chỗ khác đó, đi chỗ khác ở đó, thì họ hỏi rằng khi ly dị có được chia 50% căn nhà không? Tại vì cái người kia thì ở lại, tại vì họ lấy lý do họ vẫn tiếp tục trả căn nhà trong vòng 4 năm, cho nên đó là nhà của người ta. Cho nên người vợ hỏi chú là có cần mướn luật sư không, hay là đương nhiên chia 50 căn nhà?
Đương nhiên cái vấn đề mà ra tòa ly dị bắt buộc phải có luật sư. Hiểu không? Mình có thể làm một mình cũng được, nhưng mà đối với luật lệ Hoa Kỳ nó rất là phiền phức. Thành ra có những cái vụ mà ra tòa theo chú biết ly dị mà không có cãi vã chia nhau từ đồng bạc cắt làm đôi thì nó dễ dàng lắm. Mà hiện tại khi mà ly dị đó thì mỗi bên trình bày cái vấn đề của họ. Đối với chú khi hai chồng chỉ có sắp rồi thôi thì vấn đề cái căn nhà đó vẫn còn của hai người, chứ không phải là người đầy trả tiền như kia không có. Hiểu không? Tại vì của chồng công vợ, của vợ công chồng. Thì bây giờ quan trọng nhất là khi quý vị ly dị đó nên mướn một luật sư để người ta hướng dẫn quý vị, và sau khi ra tòa thì ở trên tòa là sẽ là phán quyết cuối cùng là ai giữ phần nào. Thì đối với cặp vợ chồng á, mình không tình thì cũng phải có cái nghĩa, đừng có đánh nhau mà đổ đầu đổ máu. Dũng em, chú thấy có những cái phiên tòa mà về ly dị đó, lúc trước chú cũng có giúp đỡ đi vấn đề thông dịch viên rồi lúc lâu rồi, thì chú thấy có vẻ giống như kiểu là sát phạt với nhau. Thì quý vị nên nhớ kỹ rằng người nào nhất là có con với nhau thì dù có ly dị thì đứa con cũng một ở với cha hay ở với mẹ. Thì nếu mà mình càng đánh nhau thì luật sư càng tính tiền mình nhiều, thay vì cái tiền đó để cho con cái ăn học cũng như là mua quần áo cho, sách vở, hoặc có thể mua xe cho con. Trong khi đó, cái câu mà nói vượt bạn tương trị như ông Đắc Lợi đó, cái người mà trong cái cuộc ly dị, cuộc tranh cãi hoặc thưa kiện với nhau đó, cái người mà thắng cuộc chỉ có luật sư chứ không phải bên nào hết.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, cũng liên quan đến vấn đề mua nhà đó, thường thường rất nhiều người Việt Nam mình vẫn, Dũng Nghiêm thấy vẫn có gặp cái trường hợp này. Có nghĩa là khi mà mình giúp đỡ người thân trong gia đình á, thường thường á, khi mà muốn mua nhà mình phải down 20% cái nhà, mà thường thường không ai đủ tiền hết trơn thì vay mượn những người thân trong gia đình. Thì người thân trong gia đình làm cách nào? Có nghĩa là ký cái check, mà nếu cái check đó, nếu mình ghi mình nó cho mượn á, thì đương nhiên là nhà băng thấy cái check ghi mượn là nhà băng không cho mượn tiền rồi, tại vì thấy mượn nhiều quá. Nhưng mà mình phải ghi lý do mình cho, mình tặng, nhưng mà thực chất là cho mượn. Nhưng mà khi mà có một trường hợp một người đã ký cái check 50.000 đô để cho tặng, với ghi trong cái tờ check là tặng người em để down 20% căn nhà. Nhưng mà thực chất là ngoài miệng thì là mượn, nhưng mà sau một thời gian thì cái người này không chịu trả luôn, không có đi kiện được. Tại vì chứng cứ chỉ là cái tờ check mà lại ghi là cho nữa, thì hỏi chú cách nào khác để đòi lại không thưa chú?
Dạ không có, cái đó trong tình cảm gia đình đối với chú như thế này. Chú ở đây chú cũng có giúp đỡ một người, vài người trong gia quyến á, mua nhà. Thì chú đứng với tính cách là cô sai. Thì sẵn đây nói vụ này luôn. Khi mà cô sai có nghĩa là hai người đều chịu trách nhiệm trong căn nhà. cái người đầu tiên mà không trả thì người thứ hai bắt buộc không trả, còn không á khi bad credit bad cả hai người. Thì đối với chú quan trọng gì, nếu chịu đau tiền nhiều chú cô sai cho, nhưng mà nếu không trả tiền nhà chú bắt đầu xong á sẽ bắt đầu là đưa ra tòa để chi mình take over cái nhà đó, thì lại bên kia nó chả có đồng nào, trừ khi đồng ý chia với nhau như thế nào. Còn đối với cái check mà theo mà chú thấy mà để là đây là cái món quà tặng đó mà muốn đi ra tòa, bây giờ mình không cần luật lệ gì, giống như mình chỉ cần thấy là cái check đây là món quà tặng cho mua nhà, thì tại sao tặng rồi mà lại đòi tiền người ta? Đó là cái quan trọng. Thành ra có nhiều người á, Dũng Yên biết không, còn trong trường hợp này dần dần giống vậy nữa, đi làm lấy tiền mặt đó Dũng Yên, thì bắt đầu xong nhờ một cái người bên kia ký cái check, người này đưa tiền bên kia bỏ nhà băng ký cái check, thì nếu mà dính dáng vô IRS sẽ điều tra coi cái nhà kia từ 50.000 này có từ đâu ra. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng quý vị, tại vì khi mà những chuyện cơm lành canh ngọt á, thì không gì, mà cơm lành canh không ngọt khi bươi ra mà dính với luật lệ đó, quý vị biết không, luật sư bên đây, luật sư bên kia đều bơi ra được những vấn đề này, thì quý vị lại kẹt. Thì quý vị trả lời ở đâu mà quý vị có 50 ngày này, hiểu không? Tại vì nếu mà trên từ sau vụ September 11 đó, mà một khi mình transfer trên 10.000 là bắt đầu đó là mình phải báo cáo FBI. Thì theo chú biết, thì không biết cái luật đó hiện tại vẫn còn hay không, thì quý vị nên tham khảo luật sư quý vị mở buôn bán nhà. Còn cái vụ mà hỏi chú biên 50.000 để đây là món quà tặng đó, mà nói ra tòa thưa lấy lý do gì thưa Dũng Yên?
Dạ, có nghĩa là cái ý Dũng em đưa cái trường hợp này ra, có nghĩa là rất người Việt Nam mình có tình thương tương thân tương ái, giúp đỡ những người trong gia đình, mặc dù không có nhiều tiền nhưng mà muốn giúp đỡ dĩ nhiên là cho mượn chứ không phải cho luôn. Nhưng mà nếu mà cho mượn ghi trong cái tờ check ghi mượn thì đương nhiên là không có được rồi, tại vì nếu cho mượn nữa thì số tiền còn lại thì cái người đó đâu có mua nhà được, tại vì mượn nhiều quá, mượn khắp nơi vậy thì trở đủ được, cho nên phải ghi cho. Mà những người thực tế nó là mượn thưa chú, cho nên nhưng mà trong cái tờ check lại ghi cho để mà giúp đỡ người nhà thôi. Nhưng mà cho mượn nhưng mà khi sau này cái người đó mất uy tín không chịu trả thì hỏi chú là cái chứng cứ dĩ nhiên là tình ngay lý gian rồi, có nghĩa là một trên thực tế là mượn nhưng mà trong cái tờ giấy rõ ràng giấy trắng mực đen nó là ghi là cho rồi, thì hỏi chú có cách nào khác để mà
dạ đối với cái đó nên tham khảo luật sư. Đối với chú thì chú thấy là không có thể nào đòi được. Bây giờ chú nói một cái trường hợp giống hệt vậy nha. Gần giống vậy, thí dụ như biên cho 50.000 là cho, trong khi đó làm cái tờ giấy cho mượn, Dũng Nghiêm làm riêng, có nhân chứng đàng hoàng, thì thật chữ ký rồi đó, người kia giữ ông ngoài không ai biết hết. Thì đến khi thưa ra tòa đó, thì cũng là một cái vấn đề rắc rối. Thí dụ như cái tài chất vẫn nói cho, trong khi nói đây tôi mượn 50.000, thì bây giờ tòa nó sẽ định hỏi là vậy thì cái tờ check này có phải ông cho người này hay không? Tôi đồng ý tôi cho. Còn cái mượn ở dưới đây là cái số tiền khác tôi đưa cho người này. Thành ra trong cái tờ giấy nó phải ghi rõ ràng. Mặc dù tôi đề tờ check số mấy ở nhà băng nào là cho, nhưng mà thật sự đây là số tiền mượn. Do đó là người này đồng ý sẽ trả tôi sau đây. Thì lại thêm một vấn đề rắc rối nữa Dũng Em. Cái này có vẻ đi tới cái tình trạng mà gạt gẫm nữa đối với chính quyền á. Do đó quý vị nhớ kỹ, làm cái gì mà thành thật đúng luật á thì không có gì rắc rối hết. Hiện tại bây giờ tất cả mọi chuyện, chẳng hạn như đối với chú, cái người mà này cho mượn 50.000 đi, xin lỗi Dũng Nghiêm á, nó phải có cái gì lợi vô đây người ta mới đưa số tiền ra, phải không Dũng Nghiêm? Do đó chứ không phải khi không bỗng nhiên ký. Còn nếu anh em trong gia đình mà vì thương anh em cho cái đó là cuối cùng anh hay chị em mình giật á, thì cái đó đối với chú là cái chuyện thôi, ai giật gia đình mình giật thì thôi, để vài bữa họ phải trả cái số tiền này một ngày nào đó, hay là sau khi tiền kiếp hay hậu kiếp gì đó. Chứ còn bây giờ quý vị mà làm tới làm lui mà quý vị không có hỏi luật sư là cái vấn đề này tôi nên làm vậy làm không á, quý vị sẽ gặp trở ngại khi ở ngoài tòa đó. Quý vị ra ngoài tòa mà khui ra quý vị là người nói láo, chỉ cần phai đao được một cái điều nói láo thì tất cả những gì thưa kiện sau đó trong cái vụ đó quý vị hầu như là thua hết. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cũng liên quan đến cái chuyện nhà cửa, xe cộ, đất đai á, thì ví dụ như mà hai vợ chồng cùng đứng chung cái title á, mua nhà, mua xe hay là có một cái bất động sản, một cơ sở thương mại nào đó, thì nếu một trong hai người qua đời thì cái người còn lại nó được được phép bán cái tài sản chung đó không thưa chú?
Đối với chú thì chú nghĩ là được, là chú giống như Vũ Nghiêm á, có nhiều người hỏi chú những cái câu hỏi đó nó thuộc về hậu sự Vũ Nghiêm, hiểu không?
Yeah.
Chú thì chuyên về hình sự, nhưng mà những cái chú biết á, là có những trong quá khứ chú gặp những trường hợp xảy ra, do đó chú đem cái kinh nghiệm nó nói lại thôi. Chứ còn khi một khi quý vị còn đúng ra cái tài sản này một khi mà muốn bán đó, thì quý vị phải coi còn dính tiền nhà băng, còn mượn nợ còn này không. Còn đối với chú Clear thì đa số tất cả, nếu mà có cái will, theo chú biết nha, nếu có cái will để là tất cả những tài sản luôn, cả những cơ sở thương mại, khi tôi qua đời tất cả vợ tôi sẽ in hết, sẽ bắt đầu thừa hưởng 100%. Ok ha? Trừ khi ông này có vợ bé, có con, đồ lý nhí rồi đó, thì có thể luật sư giỏi người ta đưa ra nói hờ, cái vấn đề không có phe, tại vì ông này vẫn còn con cái mới sao, có nhiều một đứa con còn bệnh hoạn này kia rồi. Nhưng mà thật sự cái đối với chú cái will rất là quan trọng trên đất Mỹ này. Thật ra là muốn làm đừng để rắc rối sau này cần phải có will. Thì giống như vấn đề mà thẳng đây nói luôn, vấn đề này đã có người gặp trở ngại. Cái safety box á, tức là cái hộp mà quý vị mướn nhà băng bỏ tiền bỏ vàng đi không ai biết đâu. Thì khi quý vị bỏ tên quý vị làm ơn phải có một cái người gọi là co-owner. Ngày xưa thì có vấn đề gọi là beneficiary đó Dũng em. Nhưng mà sau này nhà băng á, để là co-owner. Thì khi cái người kia mất, thì người này có quyền mở chìa khóa lấy ra. Còn nếu không họ stake tiểu bang nó lóc lại. Rồi chờ khi mà mình đi tới, đi lui đi rồi kia rất là tốn công và muốn lấy số tiền ra rất là khó. Rồi lúc đó luật sư lại involve trong cái đề này lại tốn tiền thêm nữa. Thì đây là cái cách mà hay nhất. Thí dụ như thường thường vô mở cái safety box, nhà băng đưa cho mình hai cái chìa khóa phải không Vũ Nghiêm?
Yeah.
Thì á, mình để tên người em là co-owner, lỡ tôi chết thì người em đưa như thế nào đó thì đấy. Rồi, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, mình giữ hai cái chìa khóa đó, tức là người em mặc dù có gọi là co-owner nhưng mà không có chìa khóa thì người ta không cho mở. Thì sau đó khi mình mở cái bank account đó, mình để trong đó là khi người nào muốn làm chìa khóa đó, thí dụ như cái người thứ hai, người ta có thể vô chào bang đó, ô tôi làm mất chìa khóa, làm cho tôi chìa khóa mới thì như 250 hay nhiêu đó. Thì cái chuyện đó nếu mình để cái nốt trong đó thì hầu như nhà băng, tùy theo nhà băng, nó sẽ không có làm duplicate chìa khóa nữa. Và đó quý vị khi có tiền, quý vị nhớ kỹ, hỏi những người người ta biết về vấn đề đó, nhất là hỏi nhà băng về vấn đề safety box. Đừng có để là quý vị cứ nghĩ là quý vị mình, ô tôi nghe cô này nói bà kia chỉ cái này, không cái gì đúng cả. Giống như những cái gì trên đài giữa chú và Dũng Nghiêm Upfire người ta đó, khi quý vị ra tòa và có gì dính dáng về hình sự cũng như dính dáng rất là rắc rối đó, thì ở đây mình chỉ áp vai cho người ta là làm như thế nào thôi. Cái những cái chú nói nhiều khi nó không có up to date cho tới cái ngày hôm nay, do đó quý vị nên console, tức là quý vị nên nếu mà dính dáng vô những cái trường hợp về hình sự hoặc hậu sự mà quý vị lớn, quý vị nên tìm một luật sư chuyên môn vấn đề giúp đỡ quý vị nha. Ok.
Dạ cảm ơn chú. Thưa chú phần 1 hết, xin mời chú Brett.
Ok. Yeah.
Và xin mời quý vị và tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào tất cả quý vị thính giả, một bộ sắc hoan em và Dũng Nghiêm phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú đó, có một số người những người mà họ hay vô bệnh viện đó, mà sau khi được bảo hiểm chi trả rồi, cái phần cô bay vẫn không đủ để mà tiếp tục nợ bệnh viện với số tiền lớn đó, thì những người mà họ nợ số tiền ở bệnh viện á, ở các cơ sở y tế, thì cái số tiền đó nó có bị vô cái ảnh hưởng đến cái điểm tín dụng không thưa chú?
Nếu mà người ta đưa qua bên collection, mà thường thường á, mấy cái bệnh viện thì nó muốn quốc với mình. Ở đây để tôi chỉ quý vị mấy cách như thế này. Tại vì quý vị nào mà có cái đồng lương mà to đó, mà quý vị đã tới 65 tuổi, thì quý vị có Medicare gồm Part A và Part B. Thì đa số những cái Medicare hiện tại bây giờ giống như United Healthcare đó, thì quý vị nên mỗi năm á, chẳng hạn như cái mới bây giờ là tiền thuốc là 2.000 đồng. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn như tôi uống cái thuốc ung thư đi, thì ngay giây phút đầu tôi trả 2.000, thì tất cả những cái thuốc sau tôi không trả tiền nữa. Còn á, đi vô bệnh viện á, là ba bệnh viện trả tiền bệnh viện á, phòng rồi đó, thì cái đó là Medicare Part A. Còn đối với cái tiền mà quý vị phải trả copayment chẳng hạn, tiền thử mau, tiền bác sĩ, tiền phòng lab chụp quang tuyến, là quý vị phải trả là 3.900 đồng. Sau khi 3.900 đồng rồi á, thì sau đó hầu như nó trả cũng gần hết trong vấn đề đó, đó là theo những cái insurance. Còn nếu quý vị mà còn trẻ mà quý vị mua những cái Obamacare rồi đó, quý vị nhớ kỹ nha, ở đây tôi thấy bao nhiêu người gặp, tại vì thì thường thường á, những cái này tôi chú biết á, Dũng em, là nhờ chú hỏi những người bạn chuyên môn bán chương trình này, họ giảng nghĩa cho chú nghe. Là do đó đó, giống như tôi nói vậy đó, nếu quý vị mà có dính dáng trong vấn đề thiếu nợ đó, quý vị tìm cách work với cái chỗ bệnh viện. Chẳng hạn như quý vị ca bài con cá, hoặc là có những cái chương trình, ví dụ nó hỏi quý vị gia đình có mấy người, cái tiền lương bao nhiêu, thì nó có thể apply cho mình cái chương trình để giúp đỡ trong vấn đề trả tiền copayment. Thì nghĩa là khi bệnh viện á, thì nếu mà đưa quý vị qua cái collection á, thì thật sự ra quý vị nhớ cái câu này nhắc hoài, những cái chuyện này là những chuyện hậu sự, không ai bắt quý vị ở tù cả. Nhưng mà nếu quý vị có tài sản, thì đến khi cái giây phút cuối cùng cuộc đời mình á, thì sau khi cái nhà này đứng tên mình mà muốn bán, vợ chồng hay là con cái người nào thừa hưởng đó, thì bắt buộc họ bên collection sẽ tính cái tiền quý vị thiếu, và tiền collection có bao nhiêu tiền nghĩa là từ ngày đó đến giờ bao nhiêu tiền về tiền lại, tùy theo mỗi chỗ. Nhưng mà đối với tôi á, quý vị mà nếu có khả năng thì quý vị nên nói chuyện nhà bệnh viện. Thì có lần chú cũng nói, chú chỉ nói thôi, chứ còn đối lương của chú thì cũng làm sao mà nó cho hết, mà chú chỉ nói ôi trời, bây giờ nếu vậy nuốt tôi trả ngay tại chỗ, có thể giúp đỡ tôi gì không? Cái nói ok, nếu ông chỉ trả tôi phần nửa số tiền này thì kể như là xong hết. Thì đối với chú, chú vừa nói xong cái nói ok thì mình cũng mừng vậy thôi, đỡ số tiền để số tiền giúp đỡ người khác còn hơn rồi vậy. Nhưng còn quý vị mà không có tài sản ở đây, không phải tôi chỉ để quý vị tìm cách để gạt gẫm ai hay là gì, tại vì thật sự mình cần thì đi bệnh viện, nhưng mà mình không có đủ tiền trả nợ. Mà trên khi mà một giây phút tuổi già, 100 tuổi già đó mà mình không có trả tiền, thì thật sự không ai lấy tiền của ai được hết. Trừ khi quý vị có tài sản đưa người khác thừa kế, rõ ràng nằm trong di chúc, đây là từ miếng đất của tôi bao nhiêu mẫu này kia rồi, thì collection sẽ đi vấn đề đó, những cái chuyện đó họ biết hết trơn. Do đó quan trọng nhất, quý vị thiếu tiền thì hãy nói những chỗ đó. Và quý vị nhớ kỹ, có những quý vị mà không có những cái sân tốt đó, thì ở đây Dallas thì có Parkland đó Dũng em, và ở dưới Fort Worth thì có JPS, tức là John Peter Smith. Quý vị có thể apply những cái chương trình đi khám bệnh này kia rồi, cái giá nó cũng rẻ lắm chứ không có đến nỗi mà ấy đâu Dũng em. Thật ra đối với những người có thẻ xanh, có quốc tịch đồ mà gặp trường hợp trở ngại trong vấn đề insurance, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, họ có những cái chương trình cũng giúp đỡ chúng ta, đó là chương trình của vấn đề county, tức là trong quận hạt mình ở. Do đó quý vị đừng có bí rồi nói sao ô bây giờ tôi thấy cái tình trạng này không bao giờ tôi đi bác sĩ nữa đâu, rồi nằm đến nó đến khi mà nó tá quả tâm tinh. Do đó quý vị cần quý vị biết không, cái người mà buôn bán cho quý vị về vấn đề mà bảo hiểm đó, Obamacare hoặc bất cứ bảo hiểm gì, đó là người duy nhất mà quý vị nên nói chuyện. Còn quý vị nói chuyện với người thứ ba đó, thì người ta chỉ đưa chứ, tôi mua cái này, họ trả cái kia, cho đừng nghe nói, ô, cái đó hoàn toàn sai, tại mỗi cái bên đó, nó có cái policy, có điều kiện riêng hết. Do đó, người kia nói chưa hẳn là trật, mà cũng chưa hẳn là đúng. Do đó, cái người quan trọng nhất là cái người duy nhất bán bảo hiểm cho mình, thì hỏi bây giờ, xin lỗi chị tôi có đường nào hay hơn, hoặc là tôi có thể mua thêm cái gì hay không. Nhưng mà ở đây có cái hoàn cảnh trong một người trong gia đình tôi chú đó, Dũng em, thì cứ nghĩ là bảo hiểm cái tự động, đa số thì bảo hiểm khi mình mua rồi, năm sau tự động nó, nếu mình không có chống đối gì đó thì tự động nó làm cái policy mới. Nhưng mà có những bảo hiểm nó require là mình cần phải trả lời và cho họ biết có mua nữa không. Thì trong gia đình chú có một người tới bây giờ khi đi bác sĩ được bắt đầu nói, ủa bảo hiểm này có cái giá trị. Thì chú hỏi lý do tại sao, nói con tưởng đâu là nó bán năm nay thì năm sau nó phải, đâu ngờ đâu là nó bắt con phải, giờ nó có gửi con ba cái thư mà con đâu biết thư gì. Do đó đây là những kinh nghiệm, những cái chú thấy nói cho đồng bào biết, bảo hiểm rất là quan trọng trên đất Hoa Kỳ, nhưng mà không phải là tuyệt vọng khi quý vị không có bảo hiểm. Dù quý vị không có bảo hiểm mà khi quý vị gặp khẩn cấp, quý vị vô bệnh viện, đầu tiên bệnh viện sẽ không hỏi, tôi bà ông bà còn thiếu tôi 2-3 triệu, giống là 2-3 ngàn đồng, 2-30 ngàn, không giống như Việt Nam. Việt Nam phải vô đóng tiền trước khi nó khám hoặc là mổ xẻ, Dũng em. Còn bên đây đầu tiên là phải cứu người trước, rồi sau đó vấn đề tiền bạc mình tính sau. Nhưng mà có rất nhiều cơ quan thiện nguyện ở ngoài giúp đỡ nếu quý vị gặp cái hoàn cảnh con đông, lương ít, do đó quý vị không có nào bế tắc hết. Và nhớ hỏi càng nhiều trước xong cũng gặp được một câu trả lời thích đáng đó, Dũng em.
Dạ, cảm ơn chú. Thì hồi nãy chú có đề cập đến có người cái lên bảo hiểm nó đổi mà cũng không biết đó, thì Dũng Nhiên cũng có người quen, tức là có nghĩa là ít khi đi khám bệnh lắm, cho nên khi mà cái lên bảo hiểm mà chỗ làm việc đổi á cũng không biết luôn. Nhưng mà khổ nỗi là vẫn đi khám bệnh ở chỗ cái bác sĩ gia đình cũ đó, và bác sĩ gia đình cũ hiểu sao vẫn khám, vẫn là cho khám bệnh là check up bình thường. Nhưng mà sau này đến lúc mà tính bill thì mới phát hiện ra là cái bảo hiểm này lên mới và cái không có đúng cái lên bảo hiểm mà người này đang có trong năm mới, cho nên bắt phải trả tiền, bắt phải trả bill. Thì người này mới nói, ủa sao đến vẫn khám vẫn check up bình thường mà tại sao không xét lại báo cho người ta biết. Thì bên kia cứ đổ thừa là tại người này không giống như là không có lỗi ở bệnh nhân đó. Thì hai bên nói qua nói lại mà bên này vẫn nhận cái bill đến mấy ngàn đồng lận. Thì trường hợp đó ai sai ai đúng thưa chú?
Ok, để chú nói cho nghe vậy. Chú bên đây á, chú thấy những cái bảo hiểm, cái này xảy ra đối với văn phòng người Việt Nam mình nhiều hơn là văn phòng của người Mỹ. Tại vì khi chú đi khám bệnh vào khoảng tháng Giêng hoặc tháng 2 là lần đầu tiên chú khám bệnh lại một lần nữa với bác sĩ, thì họ yêu cầu cho tôi update cái insurance. Ông bà có đổi insurance hoặc là cho, nếu không thì cho tôi xin cái thẻ mới. Tại vì á, chẳng hạn như UnitedHealthcare thì sau lưng nó có cái thẻ đó, Dũng em. Cái thẻ mà để chữ 2023 nhỏ lắm là cho 2024. Còn cái thẻ để chữ chẳng hạn năm nay 2025 thì cái thẻ ở sau có đề cái số nhỏ xíu là 2024, đó là thẻ mới. Lúc nào chú đi vào khoảng tháng Giêng, tháng 2 hoặc là tháng 3 là lần đầu tiên chú đi bác sĩ, thì tất cả bác sĩ đều hỏi tôi cần cái thẻ đó, họ make cái copy lại để Dũng em. Do đó quý vị quan trọng, còn á, tình trạng mà Dũng Nghiêm nói, bà chú vừa hồi lúc làm đại giờ gặp ít lắm là mười mấy vụ người ta nói, đáng lẽ cái này văn phòng luật sư phải chịu này kia rồi. Do đó chú đã có từng nói câu vậy, Dũng Nghiêm không? Cầm cái máy thâu băng vô, nói là cô ơi, tôi gia đình tôi nghèo lắm, bây giờ năm nay tôi cái bảo hiểm tôi thì vẫn như vậy, cô làm ơn chắc chứ bảo hiểm coi tôi đi chuyến này tôi có mọi sự có rắc rối gì hay không. Thí dụ văn phòng nói không, tôi coi rồi, bảo hiểm nó sẽ trả kỳ này, bà chỉ trả cô em anh bao nhiêu đồng thôi. Thì lúc đó nếu có chuyện mình còn ít lắm có được bằng chứng, phải không Dũng Nghiêm? Còn cái này tình trạng Dũng Nghiêm nói rất nhiều người bị trong tình trạng đó. Đối với chú không dám nói là văn phòng bác sĩ bê bối hay cái gì, nhưng quý vị cẩn thận, có nhiều khi người ta bận rộn, người ta trả để ý hỏi là bà có insurance mới hay chưa trước khi họ chấp nhận. Dũng em nhớ kỹ rằng chẳng hạn như năm nay, tháng 2 chú mới đi bác sĩ lần đầu tiên, thì văn phòng đã gửi cho chú cái email là yêu cầu ông update tất cả bảo hiểm và chụp cái hình mặt trước mặt sau. Sau khi mà họ clear rồi, họ mới thách cái appointment của chú. Thật ra quý vị nào nghe hôm nay tôi nói chuyện, thì quý vị nên liên lạc với văn phòng bác sĩ quý vị. Tôi á, năm nay á, ông bà làm ơn ngày đó là cái ngày tôi đến khám bệnh. Làm ơn xét giùm tôi coi bảo hiểm này có còn giá trị hay là tôi đổi bảo hiểm khác. Đừng để tới lúc đó cho tôi hay là chụp hình phổi này kia 700-800 đồng thì rất kẹt quý vị. Nhưng mà quý vị nói chuyện á, đối với tôi, tôi thâu ban cái lời nói hôm nay ngày mấy nó nói tiếng Việt Nam. Hôm nay ngày 26 tháng 2, 2025 lúc mấy giờ tôi đương nói chuyện với văn phòng bác sĩ tên gì. Rồi để cái máy cho đừng tắt. Máy xong rồi gọi điện thoại xong hỏi cô ơi, tôi tên vậy, cô coi hồ sơ tôi ngày tuần sau tôi có hẹn với văn phòng bác sĩ của cô. Cô phải rõ ràng cho tôi biết là insurance tôi có trả vấn đề này không? Tôi chỉ trả cô payment 25 đồng hay là 15 đồng. Rồi cổ nói, à được, vậy xin lỗi cô tên gì vậy? Hiểu không? Quý vị làm ơn. Nhắc hoài mà quý vị lúc nào cũng tin tưởng mọi chuyện đều theo cái ý mình muốn là không có xảy ra đâu. Trường hợp Dũng Nghiêm đưa ra nhiều người bị lắm nha Dũng Nghiêm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý vị, chỉ còn có khoảng 10 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào có câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello, à, tôi tên Hùng á.
Dạ, mời anh. Dạ,
dạ anh, dạ.
À, tôi xin hỏi anh Ẩn, ví dụ không có bảo hiểm á, mà vô bạc len đó, rồi nó có lấy tiền mình, ví dụ bệnh nặng mình vô trong mặt lên mà nó có lấy tiền mình trước không?
Dạ, để tôi nói cho anh nghe câu vậy. À, cái vấn đề bên bảo hiểm y tế tôi không có rành nhiều, anh hiểu không? Anh hỏi tôi như không rồi, mà để tôi nói rõ ràng thế này. Khi mà anh bị bệnh nặng á, đầu tiên vô người ta sẽ chữa bệnh cho anh, rồi sau đó trong cái thời gian mà anh nằm để cấp cứu á, thì sẽ có cái người thuộc về social worker đó, họ lại hỏi anh tình trạng gia đình, lương bổng như thế nào, rồi sau đó họ sẽ cho anh biết là cái tiền trả bao nhiêu. Anh nói rằng lương tôi rất thấp thì họ sẽ tìm những chương trình có thể giúp đỡ anh hay không. Chứ anh hỏi tôi những cái đó tôi không phải thật len, thành ra tôi không trả lời được những câu hỏi đó cho anh. Ok nha.
Ok, tại vì bây giờ thì không biết thay đổi sao. Ngày xưa đó là con tôi vô không có bảo hiểm á, bị cái tai gãy xương á, là nó hỏi tôi, nó lấy tiền trước, lấy cái kêu phải trả phí điện trước.
No,
lấy,
no,
nó lấy tiền trước rồi nó mới khám bệnh. Còn bây giờ không biết có thay đổi gì không, tại vì
hồi
đó tới giờ không có bảo hiểm.
Anh nói cái này hơi sai câu vậy nè. Ngày xưa khi mà tôi đi từ bên xoan xuống đây, tôi bị bệnh rất là nặng, biết bệnh gì mà đau gần chết. Thì đầu tiên vô nó lấy tôi là 19 đồng trước. Rồi tôi nói câu là làm ơn chữa tôi đi, tôi đau quá. Cái cô bị đen nói câu, bây giờ ông không đưa 19 đồng thì ông nằm đó đi, chờ đi. Lúc đó cái mặt là cái GPS rất là tệ. Thì tôi phải đóng 19 đồng thì lúc đó bắt đầu nó đưa vô và cấp cứu ngay giây phút đó. Tôi vẫn còn biết tỉnh. Nhưng mà sau khi mình nằm rồi, bác sĩ cứu cấp cứu tôi rồi đó, thì cái tuổi social worker đó sẽ lại hỏi chuyện quý vị là ở đây ông bà cho tôi biết là ông có insurance gì hay không. Đây không phải giống Việt Nam. Còn cái chuyện mà nói vừa vô nó tính tiền bao nhiêu thì chuyện nó không có. Nó phải biết ông bệnh gì mà ông vô cần cái gì. Có thể nó yêu cầu đóng cái copayment, nhưng mà nếu ông đi vô emergency đó, tức là chỗ cấp cứu á, thì không bao giờ nó hỏi insurance trước. Nó hỏi ông bị đau cái gì và chúng tôi sẽ cấp cứu ngay tại chỗ. Ok?
No, ngày xưa tôi vô emergency á, chạy vô nó kêu tôi phải đưa cái thẻ trước, phải là trả tiền trước, rồi nó xong rồi nó mới kêu nằm đó. Nằm đó xong rồi bắt đầu mấy thằng kia nó kêu điện đơn vô, rồi nó đưa đâu một viên thuốc hay là nó nằm mấy tiếng đồng hồ, rồi xong rồi bắt đầu nó mới ra, nó băng bó cái tay lại, rồi xong nó lấy từ trước 1,000+.
Không, cái chuyện đó thì anh...
Nó lấy tiền tôi 1,000+ trước, rồi nó bắt đầu nó mới làm, rồi bắt đầu từ đó tới sau bắt đầu nó mới đi khám, từ từ, cứ tầng 2 tầng đi, phải đi khám cái tay lại.
Ok, cái chuyện đó thì thật sự giữa anh với bác sĩ hoặc là chỗ trung tâm cấp cứu của anh, tôi không biết chuyện đó.
À, tôi có bị lần rồi, nhưng mà bởi vì tôi mới hỏi bây giờ, không biết sao, 20 mấy năm nay tôi không có bảo hiểm.
Ồ, không có bảo hiểm hả?
Không, rồi nào giờ không có bảo hiểm.
Lý do? anh nói chuyện tôi nghe chơi thôi.
Nói thiệt á, tại vì tôi đâu có mua bảo hiểm mà hồi nãy giờ bảo hiểm Obama nó cũng không bán nữa.
Lý do?
Vợ tôi không biết sao nữa, không đủ income, vợ tôi đâu có làm, mà đó giờ đâu có làm.
Ok, nếu anh không đủ income thì anh xin cái Medicare. Chip đồ.
Không có cho luôn.
Khoan, anh nói chuyện à.
Anh nó cũng không cho luôn, vợ tôi nó không có cho, nào giờ nó không có cho.
Anh, để tôi nói cho anh nghe câu vậy nha. Hiện tại giờ anh không có bảo hiểm phải không?
Thì dạ tôi không có bảo hiểm.
Tại sao
tôi
anh không
có Medicare?
Anh nghe tôi đi. Anh có Medicare không?
Có.
Cái đó là bảo hiểm chứ cái gì nữa?
No, cái này của tôi thôi chứ vợ tôi nào giờ không có. Vợ tôi nào giờ đi khám bác sĩ trả tiền mặt không à?
Nhưng mà vợ anh á, tại sao anh có bảo hiểm, vợ anh có bảo hiểm, cái chuyện này lạ gì, bao nhiêu tuổi rồi?
Vợ tôi hả?
Hả?
56 tuổi rồi.
56 tuổi mà có quốc tịch rồi chưa?
Có.
No, cái chuyện này lạ.
Thì bây giờ chứ mà tôi đi hết chợ ngồi, tôi đi hỏi bảo hiểm mua cũng không bán, mà xin bật lên nó cũng không cho luôn nữa.
No, ở đây nè, để tôi nói cho anh nghe nha, tại vì gần hết giờ nè. Cái cô cháu tôi còn quên mua bảo hiểm, anh hiểu không? Từ mấy đó này không có bảo hiểm. Thì bây giờ cổ vô trong GPS ở dưới này đó, thì họ vẫn giúp đỡ trong cái chương trình khám bệnh rồi tính một số tiền cũng thấp lắm. Thì bây giờ cái hoàn cảnh của anh á, phải có vấn đề gì thì tôi không biết. Nhưng mà anh có thể liên lạc cô Kimmy đó. Cổ coi cái vấn đề gia đình anh, có thể cổ giúp đỡ anh không? Anh có số điện thoại cô Kimmy chưa?
Kimmy không biết ở đâu.
Ok, Vũ Nghiêm còn số đâu Vũ Nghiêm?
Dạ, cô Kimmy, dạ có. Chú lấy giấy bút ra đi chú, từ chú.
Rồi.
Rồi, 817.
Rồi.
617.
817.
617. 6167.
6167 rồi.
Dạ.
Cái, tại vì cái trường hợp của ông anh nói đây tôi thấy hơi lạ trên đất Mỹ. Mà
tôi nói rằng nghe tại vì hồi nào tới giờ tôi biết tôi đi bao nhiêu cái bảo hiểm luôn. Chợ Bến Thành rồi mấy cái bảo hiểm ở đó tôi vô hỏi nó cũng không được. Tại vì income phải bao nhiêu á, 20 mấy ngàn há là bao nhiêu á mới mua được bảo hiểm Obama.
Rồi.
Nhưng mà tôi đó, mà... thì có 10 mấy ngàn không có đủ.
Nếu anh có 10 mấy ngàn thì anh xin apply mấy cái Medicare đồ. Thôi bây giờ về đi.
No, nó không cho. Để, apply gọi nó không cho. Tại
no,
vì
no.
Tôi apply bật lên cũng vậy. Nó nói là tại vì apply phải chiều mấy đứa con á, là lương bao nhiêu tiền một tháng phải ghi cho nó hết trơn luôn. Nhưng mà mấy đứa con tôi nó khai thế riêng hết trơn rồi, đâu có chung gì đâu.
No. Anh nói câu đó tôi thấy hơi lạ đó nha. Thôi bây giờ về đi
mấy anh. Tôi nói cho nghe, tôi có chỉ có cái chuyện này tôi thôi.
Không không. Để tôi nói nghe vậy đi, liên lạc cô Kimmy đi. Trình bày cho cô nghe.
Có gì tôi liên lạc, tại vì tôi liên lạc thử bao nhiêu có bảo hiểm rồi. Cái gì mấy cái bảo hiểm mà bán bảo hiểm á, tôi gọi lên tôi hỏi nó là anh không được, anh không có qualify mà gửi cái đơn xin bật lên vô, mấy đứa con tôi nó nói cũng không được luôn nữa.
Ok bây giờ về đi.
Nó phải hỏi con anh làm bao nhiêu tiền một tháng hay một năm.
Anh cái con anh đó đâu có dính dáng gì ta, anh nó nếu nó trên 18 tuổi, ok?
Thì phải gì tôi mới nói, bật lên nó kêu phải ghi cái đơn, ghi tên mấy đứa đó vô đó. Làm lương bao nhiêu nó mới ấy. Còn như tôi, ngày xưa đó thì tôi xin được, tại vì ngày xưa tôi thất nghiệp á, nó cho vợ tôi luôn.
Ok, sao bây giờ
thất
vậy
nghiệp
đi?
Á, lãnh tiền thất nghiệp đó, nó cho. Nhưng mà sao tôi không có khám bệnh vậy cho một năm cái nó kêu renew lại. Cái là bỏ luôn, tôi bỏ luôn từ đó tới giờ là
thôi bây giờ
vậy
đi
mấy năm rồi.
Ông anh nghe tôi đây rồi. Bây giờ cái hoàn cảnh của ông anh đó, nó hơi có vẻ rắc rối, thì bây giờ liên lạc cô Kimmy nhau. Rồi sau khi cái chuyện tôi sao với cô Kimmy là chuyện này là chuyện gì tôi mới biết. Ok. Rồi okay. Nếu mà anh còn chưa giúp đỡ được thì anh gọi trở lại đài tuần sau được không?
Dạ, vậy cũng được, ok, có gì tôi gọi, tại vì tôi tính con tôi thì nó tính kêu mua bảo hiểm đại đi, nó trả tiền cho hàng tháng 500 mà nhiêu đó, bây giờ nó lên giá rồi, lúc trước có 400-500 mà không có mua, bây giờ nó lên giá quá nhiều,
rồi.
Thành thử không có mua luôn.
Anh đi lạc cô Kimmy nha.
À, ok.
Cô này không phải bán bảo hiểm mà cô này biết tất cả hầu như các cơ quan mà giúp đỡ trong vấn đề bảo hiểm, y tế hoặc là tiền, xin đồ ăn, thực phẩm, đồ cô rất là rành. Ok nhé, cảm ơn anh nha.
Dạ, ok, rồi, đồ ăn.
Dạ, chúc anh may mắn. Dạ,
bảo hiểm thôi.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú Hùng nha.
Dạ.
À, trở lại với chú.
Cảnh, dạ. Hoàn cảnh ông anh này nghe nó hơi lạ lạ, Dũng Yên thấy không?
Dạ.
Ví dụ như cái Inco mà mua Obama không được thì đương nhiên mấy cái case nó nhảy vô rồi. Nó giúp đỡ, chứ còn nếu mà mình sống đất Mỹ này legally mà nói là không có cơ quan mà giúp đỡ thì chuyện nó hơi lạ. Tại vì ngày xưa chú có người mới có thẻ xanh thôi, Dũng Yên biết không?
Yeah.
Thì nếu không được là dẫn vô Parkland xin apply, nó có một cái chương trình đi khám bệnh này kia giá rất là thấp giúp đỡ. Chứ không phải là bên đất Mỹ này mà không có income mà thuộc về vấn đề là kể như nó cho mình chết, không có chuyện đó đâu. Thành ra nghe nó cũng hơi lạ lạ đó Dũng Yên. Thì để coi cô Kim My làm thế nào, rồi chú sẽ liên lạc cho lấy cái vụ này để kinh nghiệm để giúp đỡ những người nào trong hoàn cảnh này đó Dũng Yên.
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn chú. À, thưa chú thì cho phép Dũng Yên đón vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, chào anh, chào chú Ẩn.
Dạ, yeah, mời yeah. Anh cho biết tên đi.
Dạ, em tên... Dạ, cái trường hợp của cái chú vừa rồi á, chú làm viên không mười mấy ngàn á, là chú đi bất cứ hospital nào họ cũng đều có charity hết á, charity họ đều cho hết á.
Ủa sao ồn quá vậy em?
À, chắc anh đang lái xe phải không? Nghe tiếng ồn quá, nghe không rõ anh này. Hello?
Dạ, dạ.
Ok, nói lại thử coi anh. Dạ, dạ tôi muốn, cũng muốn nghe cho biết.
Anh nói bằng ra điện thoại thôi, đừng có mở radio, nó bị tiếng vang, nghe không rõ.
Dạ, dạ. Rồi cái trường hợp của cái chú vừa rồi á, là income có mười mấy ngàn không đủ sống á, là chú có thể đi bất cứ bệnh viện nào mà của county á, mà low income á, thì chú có thể apply vô, xin cái charity, họ không có lấy tiền chú đâu. Chỉ cần đem cái hồ sơ thế lên là prove cái income là mười mấy ngàn một năm, là cái charity của bệnh viện đó họ sẽ cho, họ sẽ không lấy đồng nào hết.
Dạ. Thì hồi nãy tôi có nói ổng như vậy, tại vì cái câu ổng nói là xin chỗ nào cũng không cho, chuyện lạ quá. Thì chưa bao giờ thấy trên đất Mỹ có tình trạng đó. Thì cảm ơn information, anh có gì thêm để nói không?
Dạ không, dạ con chỉ nói vậy thôi, không có sợ là mười mấy ngàn đi vô emergency không có ai đòi mình đâu.
Cảm ơn. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Và xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello. Hello. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
À, xin chào Vũ Liên, chào anh Ẩn.
Dạ, chào chị.
Tôi tên Bổn.
Dạ, chào
chị. Tôi có câu hỏi để nhờ anh Ẩn giải đáp giùm đó. Mà tôi hiện tại là đang ở trong housing á.
Dạ.
Nhưng mà cái trong cái khu vực á, cái hệ thống chiếu sáng á, nó có chỗ tôi ở nó thì không có.
Hệ thống chiếu sáng là gì em? Ủa cô,
cái đèn đường mà đèn của mấy nóc nhà đó
không có.
Có nhưng mà không có sáng. Nên là không có ánh sáng á. Có đèn nhưng mà không có ánh sáng.
Nhưng mà lu đó phải không?
Dạ không, hoàn toàn tối luôn.
Tại anh nói có hệ thống đó mà không có luôn là sao? Không có hệ thống phải không?
Có hệ thống, có đèn, có bắt đèn hết á, nhưng mà là chỗ đó nó không có sáng.
Tức là hư bóng đèn rồi phải không? Đại khái gì đi?
Chắc là đại khái thì như là hư bóng đèn đi.
Rồi,
anh... Nhiều chỗ. Là cái... Nghĩa là thường á, những cái đó lúc đó, đó trong này đó, cái vấn đề mà kẻ gian nó thường vô xe để mà nó lục đồ đó. Thì hôm trước á, tôi có... đến cái dự cái buổi họp của có Buddhist nữa, hôm đó có người Việt Nam thì cũng có trình bày, nhưng mà sự việc nó xảy ra tới bây giờ nhưng mà cái đèn nó vẫn chưa có đó.
Rồi.
Còn cái việc mà mất xe mà bị kẻ gian lục đó,
yeah.
Thì lần thứ nhất á thì tôi có nhờ con tôi đó thì liên lạc với Buddhist á thì có cái số lam lần thứ nhất, lần thứ hai á thì cũng bô lý có lại nhưng mà thấy không có đập xe gì đó, chỉ lục tung đồ thôi.
Yeah.
Thành ra nói để check lại cái camera.
Yeah.
Thì tôi nghĩ đó đặt trường hợp check camera đó, hôm họp đó, thì cũng có nhiều, cũng có một vài người bị như vậy nữa, nhưng mà nói rằng check camera không phát giác được thì tôi thấy cũng hơi lầm lạ đó. Thành ra cũng như bữa nay có dịp để hỏi anh ẩn hướng dẫn cho cách phải như thế nào đó.
Dạ, bây giờ quan trọng nhất là anh ở thành phố nào?
Dạ, tôi ở Arlington.
Arlington, dễ quá. Ok nha. Anh ở cái khu mà ngang chỗ chợ Bến Thành phải không?
Dạ, đúng rồi.
Dễ quá. Tại vì tôi nghĩ Dương Long cũng quen với ông chủ đó, tình trạng mà hơi bê bối trong đó con thời gian đó, thì chúng tôi có nói chuyện với ông chủ đó rồi, hiểu không? Thành ra cũng đỡ lắm. Thì bây giờ như thế này đây nè, tôi sẽ cho anh số điện thoại của nghị viên Long, hiểu không? Anh biết Long không?
Dạ, có nghe.
Có nghe, tại anh ở Atlanta bao lâu rồi?
Dạ, ở cũng 20 mấy năm mà.
20 mấy năm, anh có quốc tịch chưa?
Dạ có rồi.
À, bộ anh không có đi bầu cho anh Long hả?
Dạ, cái đó chuyện nghe thôi, đó bây giờ cũng không nói được.
Không, tôi hỏi á. Tại vì nếu anh bầu cho anh Long thì không phải là anh bầu cho anh Long thì anh Long mới giúp đỡ. Nhưng mà ở đây á, nghị viên Long thì ai cũng biết rồi. Thành ra bây giờ tôi cho số điện thoại, nghị viên Long sẽ nói chuyện với cảnh sát. Còn cái chuyện mà cái bóng đèn mà nó đứt á, thì nó quá dễ dàng là tại còn nếu bóng đèn mà nằm trong cái khu housing đó là thuộc về cái manager đó. Nhưng mà nếu anh báo cáo cho anh Long biết rằng cái khu đó không làm, tôi gan tiêu, ông gọi anh tiếng là làm ngay tại chỗ liền. Ok, bây giờ anh có bút viết chưa?
Dạ có rồi.
Rồi, anh tên gì vậy?
Dạ, tôi
nói được không?
Bổn.
Hình như tôi biết anh mà.
Dạ, tôi cũng biết anh nhiều
lắm. Dạ, rồi, anh Bổn. Bây giờ số điện thoại của Nghị Viên Long là 817.
Dạ.
600.
Dạ.
6707.
Dạ.
Để tôi nói cho anh nghe câu về, anh Bổn. Nếu anh có quốc tịch á, anh nên đi bầu. Nếu anh từ đó giờ chưa đi bầu, thành ra tôi vấn đề tôi hỏi anh có thể nói là không hay là tôi không biết điều đó, không trả lời. That's fine. Ở đây á, khi mà Nghị Viên Long mở miệng á, là chuyện sẽ thành công, giống như thành phố tôi vậy đó. Khi tôi mở miệng, giống như khi tôi mới làm nghị viên thành phố này, thì nguyên cái khu của ông Cường đó, đèn tắt gần 6 tháng tới năm không ai làm. Sau đó là tối đó là bắt đầu cháy lại. Thành ra, ở đây anh đừng có yên lặng những chuyện này, mình cần phải biết mọi người. Và nếu anh biết được những người mà làm việc trong chính quyền càng tốt, mà lại người đó là người Việt Nam giống như mình nữa thì còn tốt nữa. Anh đồng ý tôi chuyện đó không?
Dạ, tôi đồng ý rồi anh Nắng ơi.
Như dạ, mà... do đó anh, nhưng mà không phải gọi là ông bắt điện thoại ngay tại chỗ để nói là tôi là bổn đây, số điện thoại tôi số mấy, xin anh gọi lại, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Ok nha.
Dạ vâng ạ.
Dạ. Chúc may mắn nha.
Dạ, cảm ơn ghi nhận lại dạ. Chúc anh Nắng nhiều nha. Chúc anh sức khỏe Nắng.
Dạ, cảm ơn anh Bổn. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú Bổn nha. Như chú Bổn trước đây có gọi điện thoại để nhờ chú Ẩn giải quyết nhiệm vụ gì đó rồi đó. Hình như có...
Dạ.
Đúng không chú?
Rồi, sống rồi.
Dạ. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị cũng như chú Trương Minh Ẩn có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và mọi sự được bình an, thưa chú.
Thì trước khi dứt lời cho quý vị biết, quý vị không biết thì cứ hỏi. Làm được ở nào, nhất là những người dân cử như chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tối đa. Ok, quý vị ở thành phố khác cũng được, không phải chỉ ở trong thành phố tôi hoặc là Nghị Viên Long ở trong thành phố Arlington. Quý vị cứ gọi đi. Nếu chúng tôi làm được, chúng tôi cũng sẽ có những giấy chúc giúp đỡ quý vị tối đa nha. Chứ không phải là bất cứ chuyện gì quý vị hỏi chúng tôi giải quyết được ngay tại chỗ. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay trời đẹp, ra ngoài tắm nắng đi. Rồi hẹn gặp lại quý vị và Dũng Yên Tông từ sau. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú.